Quý vị khán thính giả thân mến, như vậy, chuỗi ngày suy niệm về Thánh Francisco Xavier của nhà ứng sinh dòng tên Việt Nam đã đi đến ngày cuối cùng. Để khép lại những ngày suy niệm về thánh nhân, audio này như là một cái nhìn tổng quát về cuộc đời và sứ mạng của người. Ước mong rằng, qua chuỗi ngày suy niệm vừa qua, quý vị thính giả cùng toàn thể anh em ứng sinh cũng đã phần nào được đánh động và thôi thúc dấn thân trong cuộc sống của mình. Mến chúc quý vị thính giả và anh em ứng sinh luôn vững mạnh trong đức tin, triển nở trong đức mến và không ngừng lớn lên trong sứ mạng của mình. Nền tảng đức tin và những thử thách đầu đời. Sinh ra vào ngày 7 tháng 4 năm 1506 trong một gia đình quý tộc ở Treviño, Tây Ban Nha, Thánh Francisco lớn lên trong môi trường đức tin mạnh mẽ và giáo dục vững vàng. Nhưng tuổi thơ của Ngài không chỉ là những ngày tháng bình yên. Cảnh nước mất nhà tan, cái chết của cha và sự chia ly gia đình đã tôi luyện Ngài trở thành một con người kiên cường. Những mất mát ấy dạy thánh nhân rằng mọi vinh hoa thế gian đều phù du và chỉ có Thiên Chúa mới là điểm tựa vững chắc. Trong bối cảnh đó, Ngài đã nhận ra tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng, được nuôi dưỡng qua những giờ kinh nguyện và thánh lễ trong gia đình. Chính môi trường này đã gieo vào tâm hồn Ngài một niềm tin mãnh liệt, chuẩn bị cho Ngài những thử thách lớn lao của cuộc đời. Sự biến đổi qua gặp gỡ Thánh Y Nhã Loyola. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Thánh Francisco có lẽ là cuộc gặp gỡ với Thánh Y Nhã Loyola tại Đại học Paris. Ban đầu, Thánh Francisco là một người thanh niên đầy tham vọng, khát khao danh vọng và thành công trần thế. Tuy nhiên, Thánh Y Nhã đã giúp Ngài nhận ra một giá trị cao cả hơn, sự phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Lời mời gọi của Thánh Y Nhã đã làm thay đổi toàn bộ định hướng cuộc đời Francisco. Từ một người theo đuổi vinh quang cá nhân, Ngài quyết tâm bước vào hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống cho tin mừng. Chính trong những ngày linh thao, Francisco tìm được nguồn sức mạnh mới để bước vào sứ mạng của mình. Sứ mạng truyền giáo từ Nam Á đến Đông Á. Hành trình truyền giáo của Thánh Francisco bắt đầu năm 1542 tại Goa, Ấn Độ. Tại đây, Ngài đã làm việc không ngừng nghỉ để loan báo tin mừng. Những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và sự nghèo đói không làm Ngài nản lòng. Ngài lao mình vào làm việc chăm sóc người nghèo khổ, giảng dạy giáo lý và thiết lập cộng đoàn Kitô hữu. Chỉ trong vòng hơn một năm, thánh nhân đã rửa tội cho hàng chục ngàn người và xây dựng nhiều nhà thờ, mở rộng phạm vi truyền giáo đến khắp miền Nam Á. Không dừng lại ở đó, thánh nhân tiếp tục hành trình đến Nhật Bản vào năm 1549. Tại vùng đất này, Ngài đối mặt với những thử thách mới về văn hóa và chính trị. Tuy nhiên, với sự kiên trì, Ngài học tiếng Nhật, dịch các bản kinh nguyện và tìm cách tiếp cận những tầng lớp lãnh đạo để đưa tin mừng đến với người dân. Sứ mạng tại Nhật tuy gian nan, nhưng đã để lại dấu ấn đức tin sâu sắc với khoảng 2.000 người được rửa tội. Tâm hồn bừng cháy ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa. Trên hành trình của mình, Thánh Francisco Xavier đã làm việc không ngừng nghỉ. Lòng nhiệt thành truyền giáo đã đưa Ngài vượt qua muôn vàn thử thách. Từ những hiểm họa trên biển cả đến sự chống đối của các thế lực địa phương, động lực đã khiến Ngài làm được những điều khó khăn ấy chính là ngọn lửa tình yêu dành cho Thiên Chúa và khát khao mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi dân tộc. Cuộc đời Thánh Francisco Xavier cho thấy rằng với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, mọi khó khăn con người đều có thể được vượt qua. Dù phải đối mặt với vô vàn gian khó, Ngài luôn tìm thấy sức mạnh nơi Chúa, sống như một dụng cụ khiêm nhường trong tay Ngài. Bài học cho hôm nay: cuộc đời và sứ mạng của Thánh Francisco Xavier để lại cho mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay nhiều bài học quý giá. Trước hết, Ngài mời gọi chúng ta can đảm đối diện với những thử thách trong cuộc sống, biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời trong việc phục vụ tha nhân. Hành trình của thánh nhân cũng nhắc nhở chúng ta rằng sự hy sinh và từ bỏ là điều cần thiết để sống đúng với ơn gọi của mình. Điều này đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những rào cản nội tâm, từ bỏ những điều không cần thiết để hướng đến những giá trị vĩnh cửu. Lạy Thánh Francisco Xavier, xin cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết noi gương Ngài, sống một đời sống dấn thân và phụng sự Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Để tạ ơn vì những mầu nhiệm Chúa đã làm trên cuộc đời Thánh Francisco Xavier, và để kết thúc chuỗi suy niệm này, mỗi người chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa lời kinh nguyện của Thánh Francisco Xavier. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa không phải vì trong Chúa cứu con, cũng không phải vì sợ không yêu, vì Chúa phạt trong lửa đời đời. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa đã ôm trọn lấy con trên thập giá. Chúa chịu đinh sắt, lưỡi đồng và bao nhiêu sỉ nhục, đau khổ vô vàn, mồ hôi và lo buồn, cả cái chết nữa. Chúa chịu tất cả vì con, thay cho con là kẻ có tội. Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến hết tình, sao con lại không yêu Chúa? Yêu Chúa không phải để Chúa cứu và đưa con về trời, hay vì sợ Chúa luận phạt con đời đời. Nhưng con yêu Chúa và con sẽ yêu Chúa như Chúa đã yêu con, chỉ vì Chúa là vua của con và chỉ vì Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.